Độc tôn tam giới, chương 531, người nào định đoạt, 1, gocchuyenaudio.com, sắc mặt xám ngoét, lắp bắp nói, ngươi định đoạt, to hơn một tí ta nghe không rõ. Giang Trần cố ý quát, Thành sư huynh sắp khóc rồi, nhưng lại không thể không tăng lớn âm lượng. Ngươi định đoạt, từ hôm nay trở đi, ở trong tiểu viện này, ngươi định đoạt. Phòng phía bắc ai ở? Giang Trần lại hỏi, ta ở, Thành sư huynh kia khuất nhục muốn chết nhưng tình thế bức người, hắn không dám không trả lời. Ai là loại người kém, ai là rác rưởi, ai là tầm thường như cậu? Giang Trần tiếp tục hỏi, Thành sư huynh kia triệt để hỏng mất không ngừng nói. Là ta, ba hỏi ba đáp tầm đó, làm mấy đệ tử tông môn khác ngây ra như phỗng. Bọn hắn cơ hồ không thể tin được đây thật là Thành sư huynh sao? Thành sư huynh, vậy mà ở trước mặt một võ giả thế tục yếu thế như thế. Thất thố như thế, cái này vẫn là Thành sư huynh bọn hắn kính nể sao? Đây là Thành sư huynh cao cao tại thượng sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, thu lại khí thế quát. Cút đi, nhớ kỹ, ngươi định năm quy củ rất tốt, hiện tại ta cũng trưng dụng. 6 người các ngươi, từ hôm nay trở đi, ở trong tiểu viện này, chính là nô bộc của ta, phải nghe gọi liền đến. Các ngươi có thể phản kháng, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở trước, cái giá khi phản kháng, nhất định sẽ thảm hơn làm nô bộc gấp vạn lần. Giang Trần nói xong, cười lạnh một tiếng, hất tay áo lên, đi vào trong phòng. Võ giả số 2 kia cũng đi theo, giơ ngón tay cái lên, cười nói. Bàn Thạch huynh, bá khí a, đối phó bọn ác nhân này, nên như vậy, quá đẹp trai xuất sắc rồi, sau này, ta liền theo ngươi lăn lộn. Giang Trần gật đầu, phòng của ngươi, không phải gian này a. Võ giả số 2 kia ngạc nhiên, lập tức minh bạch đây là lệnh đuổi khách, sờ lên mũi nói. Bàn Thạch huynh thật không có tình thú, mà thôi ta về phòng của mình, hôm nay, xem như dính quang của Bàn Thạch huynh, không cần làm nô tài còn ở phòng phía nam. Ánh mắt Giang Trần dâng lên một tia phức tạp nhìn qua thân ảnh của võ giả số 2. Không biết tại sao, hắn cảm thấy võ giả số 2 này rất thần bí. Trên thân người đó, tựa hồ cũng tích chứa một cỗ năng lượng. Thậm chí Giang Trần hoài nghi, nếu như không có mình ra tay, võ giả số 2 tự xưng tiểu phi này, có lẽ cũng có thể dọn dẹp đám đệ tử tông môn ở đây. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Ngoài tiểu viện, 6 đệ tử tông môn, nguyên một đám ủ rũ như gà trống thua trận. Có mấy cái, trên mặt còn có thần sắc không cam lòng. Thành sư huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi sao lại, Thành sư huynh kia khoát tay chặn lại, chán nản nói. Đi vào rồi nói, mấy người như ong vỡ tổ tiến vào một gian phòng, một người tính tình nóng nảy nhịn không được hỏi. Thành sư huynh, vừa rồi ngươi vậy mà cúi đầu trước võ giả thế tục. Cái này, không phải ngươi cố ý chơi khổ nhục kế chứ? Đúng vậy à Thành sư huynh, ta nhìn ngươi là cố ý trêu chọc tiểu tử thế tục kia. Để cho hắn bò càng cao, ngã càng thảm, đúng hay không? Ha ha, nhất định là như vậy. Ta nói Thành sư huynh như thế nào sẽ khuất phục võ giả thế tục? Cái sáng ý này coi như không tệ, trước để cho bọn hắn bay lên đám mây, lại một cái tát chụp xuống. Không tệ, loại phương thức vẽ mặt dẫm người này, quả nhiên là mới lạ. Thành sư huynh kia mặt đầy hắc tuyến, trong nội tâm cuồng mắng, mấy người các ngươi là thực não tàn. Hay là cố ý giả ngu châm chọc lão tử, khổ nhục kế thiệt thòi đám ngu này. gocchuyenaudio.com, có thể nghĩ ra được, hồ tử còn có lục tử, hai người các ngươi thu thập thoáng một phát đem đến phòng phía bắc đi. Thành sư huynh đen mặt an bài nói, cái gì, hồ tử thoáng cái nhảy dựng lên, dựa vào cái gì, Thành sư huynh, ngươi là nói chuyện cười sao, phòng phía bắc phòng kém như vậy, dựa vào cái gì để cho ta đi ở. Không phải nói lưu cho hai võ giả thế tục kia sao? Thành sư huynh nhíu mày, bảo các ngươi đi thì đi đi, nói lời vô dụng làm gì? Hồ tử nhếch đầu lên, ta không đi, muốn đi ngươi đi đi. Đại khái là chứng kiến bộ dạng Thành sư huynh kinh sợ uất ức vừa rồi, hồ tử này đối với Thành sư huynh thoáng cái cũng ít đi tôn trọng, ngữ khí không khách khí nói. Thành sư huynh vỗ bàn, như thế nào, có phải ngươi cảm thấy ta không thu thập được hai võ giả thế tục kia, ngay cả ngươi cũng không thu thập được đúng không? Hồ tử cũng nổi lên tính tình, trước kia hết thảy đều là ngươi an bài, hiện tại lại thay đổi. Dù sao ta ở gian phòng phía tây rất tốt, để cho ta ở phía bắc ta không đi. Đánh chết cũng không đi. Thành sư huynh giận tím mặt, bên cạnh có người khuyên nói. Thành sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngươi sẽ không nói, vừa rồi không phải ngươi diễn trò chứ? Diễn cái rắm, khuôn mặt trắng nõn của Thành sư huynh nổi gân xanh, vừa rồi thiếu chút nữa lão tử mất mạng, có phải các người cảm giác mình như bức, cảm thấy vừa rồi lão tử rất nhu nhược hay không? Không phải lão tử đả kích các ngươi, mấy người các ngươi cộng lại cũng không đủ ta diệt, nói gì đi khiêu khích hắn. Cái kia chính là muốn chết, Thành sư huynh là tiên cảnh tứ trọng, lúc nào nói qua lời ủ rũ như thế. Đây rõ ràng là tăng chí khí người khác, diệt uy phong nhà mình a. Thế nhưng mà, hắn nói ra lời này, toàn trường đều choáng váng. Bọn hắn đều rất hiểu Thành sư huynh, biết rõ Thành sư huynh tự kỳ tự ngạo tự phụ, bình sinh rất ít tán dương người khác. Thế nhưng mà, giờ khắc này, hắn vậy mà nói ra loại lời kia. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu vừa rồi hắn kinh sợ, lời nói và việc làm lúc đó, đều là thật không phải diễn kịch. Nhìn biểu lộ quê quá hóa khùng của Thành sư huynh giờ phút này, hiển nhiên không phải nói giỡn. Bởi vậy, sắc mặt năm người khác rốt cục thay đổi. Thành sư huynh, làm sao lại thiếu chút nữa mất mạng? Chẳng lẽ võ giả thế tục kia, hắn biết yêu pháp sao? Đúng vậy à, ta thấy tiểu tử kia thô bỉ không chịu nổi, thoạt nhìn cũng không có ba đầu sáu tay gì, hơn nữa võ giả thế tục dù lại thiên tài, nhưng có thể cường đại hơn đệ tử tông môn sao? Nói cho cùng, những đệ tử tông môn này đã quen cao cao tại thượng, dưới mắt không ai, xem thế tục như cặn bã, cho tới bây giờ sẽ không nhìn võ giả thế tục. Nếu không phải vừa rồi cảm giác quá sâu khắc, Thành sư huynh cũng hoài nghi có phải mình bị ảo giác hay không. Nhưng mà loại cảm giác sinh từ một đường kia là sẽ không gạt người. Nói thật Thành sư huynh cũng không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy lúc đó, mình tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ trong nộ hải cuồng đào tùy thời có khả năng bị thôn phệ. Ở một khắc đó, hắn như bị người khống chế sinh tử, bị khống chế ý thức, khống chế hành động, hết thảy đều không tự chủ được. Nếu không, dùng tu vi và tâm tình của hắn, sao có thể thất thố như vậy? Cách chương.